mừng hơn, sung sướng hơn, mặc dù cực nhọc nhưng mà tâm của ngài hoàn toàn thanh thanh tịnh, phải không? Mặc dù thể xác có dự thiện lúc này thì có mệt không? Mà quý vị nếu coi có thiên quân ân dự thiện sẽ thấy đó, những chỗ đó tôi xúc động lắm. Bởi đi gánh nước thì lại giao cho một đôi giỏ mà tống hết cái đít nó lủng thì gánh làm sao? Cái hay sách lên rồi cũng tuột hết, thì đứng đó mà khóc mình thôi. Thì sao cái gì khóc đó thì cũng động đến cái địa linh địa thần, mới hiện rằng con cá nhảy quả ở trong cái giỏ kín lại thì mới gánh được nước về. Nó gánh được nước về. Và cuối cùng nhà vua thu nhớ quá ra tham, thì tưởng nó dự thiện buồn, tự nhiên lại vui hơn, và con sung sướng hơn, và con không tới về cung đâu. Và đây là chỗ mà con vui mừng nhất, thì Diệu Trang lại còn ghét hơn nữa. Còn ghét hơn nữa. Thế là cuối cùng vẫn cứng đầu không chịu. Đến sau rồi Diệu Trang mới giả kế đưa sắc chỉ, và nghe tin Diệu Thiện là muốn qua chùa Bạch Hạ, tức là nhà sư Mã Chánh đang tù trì tại đó với năm tâm tăng ni tại đó qua tu. Thì bên này Diệu Trang mới dùng một kế rất là hiểm độc, là sắc chỉ cho nhà sư Mã Chánh sẽ dung nạp và cho Diệu Thiện quy y tu tại đó. Một mặt, một chí chỉ khác là đến đó rồi thì nhà sư bắt buộc phải khuyên Diệu Thiện tử được cung, còn không thì ta tới toàn sát tất cả. Thì khủng khiếp. Thì bên này Diệu Thiện cũng nhận được sắc chỉ là trở về cung để đi tu, thì Diệu Thiện mừng quá trở về, không ngờ lọt vào cổng bãi của Diệu Trang là về đã giữ không cho ra khỏi hoàng cung nè. Nhưng mà cuối cùng Diệu Thiện vẫn trốn được đến chùa. Khi trốn được đến chùa rồi thì sao? Được quy y tá túc tại đó, tu hành tại đó. Thì vua Diệu Trang sai quân lính cả mấy tiểu đoàn đem rơm tới đốt chung quanh cái ngôi chùa, đốt sạch. Đốt sạch. Thì lúc đó Diệu Thiện mới dùng một cái cây tre đâm thọc vào cái ngực lưỡi mình, máu chảy tuôn ra. Thì bỗng ra trên trời có một trận mưa hiện ra rồi cứu tất cả tăng ni khỏi chết. Chưa đủ, đến đó Diệu Thiện vẫn còn sống, về thấy Diệu Trang nó đem đi giữa pháp tường xử tẩm chém đầu. Thì khi đã giữa pháp tường mà xử chém đầu Diệu Thiện rồi, thì các địa linh địa thần mới họp nhau lại biến thành con cọp cõng Diệu Thiện qua cái núi Hương Tích bây giờ, tức là từ Ấn Độ mà cõng qua tới đó để cho Diệu Thiện tu tại đó. Thì câu chuyện này dài và chắc có lẽ đến phẩm Quán Thế Âm chúng tôi nói chuyện hôm nay chỉ liên hệ đến cái dự âm này. Và sau khi mà tu thành Phật rồi á, thì nhà vua mới đau bệnh nặng. Thì đúng vào ngày 19 tháng 6 là Diệu Thiện thành Phật. Cho nên ngày 19 tháng 6 ngày hôm kia mà chúng ta làm lễ vía đó, tức là ngày Diệu Thiện thành Phật. Thế thì nhà vua đau không có thuốc gì chữa, thì Diệu Thiện biết được, vì nó dùng thần thông thấy được vua cha bây giờ tàn ác như thế đối với nhân gian như vậy, nhưng mà ta vẫn đem lòng thương và cứu độ cho vua cha, thì mới sai một người lâm nữ hiện thân một vị hòa thượng đến trước cổng Ngộ Môn, rồi thấy cái yết cáo là ai chữa được bệnh như nhà vua là sẽ giao hết sự nghiệp cho và lên làm vua. Chẳng gỡ cái đó sẽ thì quan cung mới thấy rằng tại sao có người có hành động lạ mà đưa vào cung. Vào cung thì mới tâu rằng tôi xin chữa bệnh cho bệ hạ, nhưng mà muốn chữa bệnh cho bệ hạ thì mới xin con mắt bên trái và cái tai bên trái của một vị thánh đang thành Phật tại chùa Hương Tích. Thì vua Tam Vương nghe đến đó ngạc nhiên, làm sao có chuyện đó, họ đã thành thánh thành Phật rồi thì làm sao người ta cho con mắt của họ. Dạ muôn tâu bệ hạ, với người phàm thì không cho, cho bậc thánh họ có thể cho lắm, bởi họ đã hy sinh tất cả cuộc đời của họ, thân mạng của họ, họ không tiếc gì cả. Thì ông sai người đi đến, thì Diệu Thiện liền móc mắt bên trái, chặt cái tay bên trái, đem về để hòa thuốc chữa bệnh cho nhà vua được nửa bên nhà, còn nửa bên phải còn nguyên như cũ. Thế thì ông hòa thượng nói bạch, dạ bạch muôn tâu bệ hạ, bệ hạ qua xin luôn con mắt bên phải và cái tay bên phải nè. Bây giờ sai người khác đi thì đến Diệu Thiện cũng cắt luôn cái tay bên phải và con mắt bên phải về chữa lành bệnh nhà vua lành mạnh như cũ, nhớ ơn cái người mà cứu tử ta đó, giúp đỡ ta đó, chữa bệnh ta đó, ngài mới dùng tất cả những lễ vật đi cúng dường và cho bậc thánh đó. Thì khi đến nơi rồi thì bà mẫu hậu mới nhìn, ủa lạ nhỉ, tại sao cái vật này giống con của ta quá, thân hình giống con của ta quá mà nó mất mắt mất tay rồi. Thì Diệu Thiện mới xuống lại mẫu hậu, lại phụ hoàng, chính con là Diệu Thiện đi. Và nếu như con có lòng thành để cứu độ cho vua cha, cứu độ giả gia đình ta, thì xin chư Phật tên cho mắt con sáng lại, tay con trở ra lại như bình thường. Thế thì lúc đó có một trận gió bão đến thì tay trở lại như cũ, mắt trở lại như cũ, và Diệu Thiện độ cho cả vua cha, độ cho cả mẫu hậu, và độ có Diệu Thanh và Diệu Âm là hai chị, là Văn Thù và Phổ Hiền. Thôi chuyện này để mà sau chúng tôi sẽ tiếp tục. Và hôm nay chúng tôi muốn nói rằng như vậy là Diệu Thiện đã trở về cái nội tâm của mình và quan sát tu hành và chứng quả để độ cho tất cả gia đình, tức là gọi là Quan Âm Diệu Thiện. Cho nên cái người đó đã gần gũi tiếng quyền diệu đó, chỉ trỗi lên ở những cái tâm nào, tâm như tâm của Diệu Thiện đã hy sinh tất cả và đã từ lâu trồng cội hành, nghĩa là từ khi ở trong cung vua đó đã trồng và được cội lành rồi và gần gũi hy sinh cho chân lý, mặc dù khó khăn nhọc mệt đến bao nhiêu cũng sẵn sàng hy sinh, miễn thấy được chánh pháp, miễn nguyện làm sao để thành Phật để cứu độ chúng sanh. Và đứng vững trong chánh định, và như vậy là có đứng vững trong chánh định rằng là tâm an định quảng, hoàn toàn không còn mơ tưởng gì danh vọng, không còn mơ tưởng gì sắc đẹp, không còn mơ tưởng gì tiền của, không còn mơ tưởng, không ám an mơ ngữ những sanh nữa, tức là đứng vững trong chánh định. Nhưng sao đây, nhưng đừng tưởng cái chúng sanh ta bà không có tiếng quyền diệu đó. Tất cả chúng sanh khác tưởng rằng cái thế giới mà con người cao trí huệ lớn kia nó có tiếng quyền diệu đó, còn thế giới ta bà này nó không có. Các ngươi đừng tưởng lầm như thế, đừng tưởng rằng chúng sanh ta bà không có tiếng quyền diệu đó, tuy họ còn sống trong mơ sao xuyến, tuy họ còn sống trong sao xuyến, trong bồn chồn, trong nhơi xấu, họ vẫn có ánh sáng nơi lòng của họ. Mặc dù có nhỏ đến đâu, có xấu đến đâu, vẫn có ánh sáng thanh tịnh trong lòng của họ, có không? Có việc có ánh sáng trong lòng đó không? Ánh sáng trong lòng của họ, mặc dù nó nhơ xấu, mặc dù có sao xuyến đến đâu đi nữa, họ vẫn có ánh sáng trong lòng của họ, họ vẫn có các công đức. Chỉ sao? Chỉ hiện về cái ánh sáng của họ còn nhỏ. Chỉ hiện về cái ánh sáng của họ còn nhỏ, phải không? Chưa khắp chiếu các công đức của họ cũng còn ít oi, vì là thân Bồ Tát còn nhỏ, cái thân Phật còn nhỏ, vì nó chưa khắp chiếu hết tất cả rồi thôi, chứ còn vẫn có ánh sáng. Thế thì hôm nay chúng ta nghe chữ Phật, tức là Buddha là gì? Là người hiểu biết, người có trí thông minh tuyệt vời. Thế thì chúng ta có cái bút đó không? Là diễn tả trong bài thơ của Chu Mạnh Trinh về núi Hương Tích thì có một câu đào: bầu trời cánh buộc thú hương sơn, ao ước bấy lâu nay kìa non non nước mây mây, để nhất động hỏi rằng đây có phải thỏ thể rừng mai chim cúng cái, lẫn lờ thấy yến cá nghe kinh, thoảng bên tai một tiếng chạy kình, khắp tan hải giật mình trong giấc mộng. Vâng, khắp tan hải giật mình trong giấc mộng. Ai đến núi Hương Tích rồi nghe tiếng chuông rồi thì khắp đó sẽ giật mình trong giấc mộng: này suối Dễ On, này chùa Cầu Võng, này am Phật Tích, này động Tiết Quỳnh, nhát trong lên ai khéo vẽ hình, đã ngủ sắc long lanh như gấm dệt, thăm thẳm một hang lòng bóng nguyệt, gặp gần mấy lối uống thao mây, chừng giang sơn còn đợi ở đây, hai tạo quá theo ra tay sắp đặt, lần tầng hạt miệng Nam Mô Phật, cửa từ bi công đức biết là bao, càng trong phong cảnh càng yêu. Như vậy đó là bầu trời cảnh buộc mà chúng ta đã nghe từ xưa, mà năm ngoái chúng tôi mới chứng kiến được cảnh đó, quá sức đẹp, tuyệt diệu. Này suối Dễ Oan, này chùa Cửa Võng, này âm Phật Tích, này động Tiết Quỳnh. Và nhất là khi Diệu Thiện tu ở đó thì cá đến nghe kinh và chim để dâng cái cho ngài. Cho nên cái tiếng quyền diệu đó nó ở cõi ta bà này mà tối lên được là khi nào con người dùng được cái sức mạnh của tâm, dùng được sức mạnh của tâm, và khi nào con người không còn một trở ngại nào trong tâm nữa, Khi nào con người không còn một trở ngại nào trong tâm, có nghĩa là gì? Không còn có những cái tâm xấu xa nữa, không còn có chút trở ngại nào hết, thì cái tiếng quyền diệu đó liền hiện ra. Hôm kia có cái chuyện buồn cười nhất là tôi nói quý vị đừng cười tôi nha. Là già như thế này mà nó vẫn ngớ ngẩn. Tôi đi quét sân, buổi sáng nào tôi đi thắp hương rồi tôi đi quét sân, và phần ở tôi là quét cái sân trước. Thì mấy bữa trời nắng không sao hết, tôi quét bình thản. Nhưng mà mấy hôm nay trời mưa, vì thế quét nó cứ dính cái cục đất ở đầu cái chổi, cái chỗ cao mà nó dính quắn từng cục vậy, có cục to vậy, cái cục nhỏ nhỏ vậy, mà cứ quắn cái nào cũng có quắn cục vậy. Tôi quét nặng quá, tôi mới đem tôi đập nó không ra, nó gãi được từng cây cứ vang ra, cứ đập nó vang ra từng cây, tôi mới càng nhàn. Mày quá gì mà đất cứ dính ngoài trong này đập không ra, rồi đem quét đập không ra, rồi cuốn sách cũng quét thì nó nặng đi đập rồi đi quét. Nó cái thằng nhỏ có 10 tuổi anh thằng, hắn đứng ăn giòn không thấy tôi càng nhàn, rồi đi đập. Nó thầy, thầy đem thầy nhúng nước đi, thầy nhúng nước con tuột ra, cái thầy quét những gì thì... À tôi mới nhớ sực, à tôi đem đi nhúng nước con tuột hết, tôi đi quét khỏe. Như vậy thì chính tôi chứng cho đó, tôi ngộ chỗ này. Thế là già như thế này mà chưa làm cái đó thì mình chưa quen, còn chắc cái chú này đã làm quen lắm rồi. Nó là con nhà cũng không phải giàu có thì nó không biết quét, phải không? Mà nghèo hèn quá thì chắc không có chỗ nào quét được, có đất đồng quét. Chắc thằng này ở trong cái hàng là cũng gần gũi cái hàng trung lưu, cũng có xăng, cũng có đất, cũng có xi măng, rồi nó quét nó quen rồi. Do đó bây giờ nó thấy mình nhọc nhằn như vậy, anh chạy ra, anh nói thầy thêm đừng nhúng nước đi, mà tôi quên cái chuyện nước đó mất, nước ở bên đó mà cũng quên đi, bởi vì mình không kinh nghiệm, mình không gần gũi, phải không ạ? Mình không gũi với công việc đó cho nên mình không quen, đúng không? Còn đây cái Bồ Tát Diệu Âm này là gần gũi cúng dường lễ bái đã quen rồi, vì thế mọi việc gần như kinh nghiệm, độ lâu ngày đã trồng cái công đức rất lớn. Chừng đó mà tôi hiểu, đúng không? Như vậy là tưởng đâu già nó kinh nghiệm lắm, tự nhiên không phải, trẻ nó có kinh nghiệm nhiều hơn vì nó làm quen với công việc đó, chứ đừng tưởng già là mình kinh nghiệm mà không nghe lời đến nít. Cái đứa con nít nó có kinh nghiệm của đứa con nít à. Còn mình lớn thì mình có kinh nghiệm của mình, nhưng mà những cái đó là mình không gần gũi cho nên mình không quen, mà cái nào gần gũi rồi thì mới quen. Còn tất cả chúng sanh của ta thì sao? Nó không giống như Diệu Âm, không gần gũi, không lễ mái, không cúng dường chư Phật, vì thế mà mình xa chư Phật. Vì cho nên cái tiếng Diệu Âm nó không hiện ra. Thế thì bây giờ hồi nhỏ chúng tôi cũng có học, tại vì Thái Toan có một câu chuyện là thằng nhỏ ăn kẹo. Ai học còn nhớ không? Và mỗi lần nó vô xin cây kẹo thì bà mẹ đứng lấy đưa cho nó đừng chạy đi. Lần này bà đang làm việc thì bận đó, bà không lấy kẹo cho nó. Mà lại bảo vào đó lấy hũ kia, vào đó lấy. Thì thằng nhỏ nghe nó hũ kẹo mà để trong tủ nữa, ăn tối mà, anh vẫn rút lấy được hũ kẹo ra. Nhưng mà hiền vì cái hũ kẹo đó có miệng thì nhỏ mà cái bụng lại lớn. Nó như thế này, nó cao nó eo, cái này vừa đút cái tay vừa lọt. Cái hũ nó eo mà dưới nó rộng mà có cái eo mà vừa đút cái tay vừa lọt cái tông hũ á, biết không? Cho nên mà cái hũ toàn loạn này, mà cái hũ nó là con cái eo vô như con vỏ vậy, eo cho đó được xuống dưới nó nở toàn lan ra. Thì kẻ nằm ở dưới cái bụng đó, cái thằng nhỏ thọt tay vô thì ôm cái bình kẹo rồi đứng đó khóc. Thì bà mẹ bà nghe nó khóc, bà nói, ủa chứ sao lại lấy kẹo mà con khóc, kẹo thì lấy đi chứ sao khóc. Không biết nào. Không biết là sao kẹo đó chứ sao, không biết. Thì bà mẹ tưởng là không biết kẹo, nhưng mà anh cứ không biết sao ấy, anh không biết nói gì, ôm cái bình đó khóc. Bà mới chạy vô, khóc hoài chạy vô, tại sao? Ủa? Tại sao mày đứng đó mày khóc? Đúng không ra đi. làm sao lại rút không ra, sao mà đưa vô được mà rút không ra. Tại nhận ai một cục kẹo lớn quá rút không ra cái eo đó. Thì bà mẹ nó biết, ông Đức thầy mày thả bớt kẹo xuống thì mày rút ra, chuyện gì đâu mày đứng mày khóc. Mày thả bớt kẹo thì mày rút ra chứ chuyện gì mày khóc. Không biết nó, không biết thả ra thì tiếc. Bởi vì thả ra thì nó tiếc, mà để vậy thì rút không ra. Nó có chừng đó à, cá nhân tất cả Phật Pháp nó vi diệu là chỗ này. Nếu chúng sanh đã biết thả bớt ra thì nó gần gũi chư Phật, mới lễ bái cúng dường chư Phật được. Còn ôm cái bình kẹo mà khóc thì không bao giờ gần gũi được, không bao giờ có tiếng gì âm hiện ra trong lòng ta cả. Bây giờ quý vị bỏ bớt chưa? Hay còn nắm cứng ngắc đó mà la? Mà không lẽ phải phẩm tới 24 rồi nhập Phật thi kiếm mà chúng ta còn ôm cái bình kẹo đó mà khóc? Tha bớt ra thì rút nhẹ nhàng, chuyện gì đâu, đơn giản quá. Do đó mà trong cửa thiền có nhiều cái câu trả lời mà chúng ta thấy khó hiểu. Có một vị đến hỏi thiền sư, đạo là gì? Đạo là gì? Nó làm sao? Đông tám hồ sen hạ tám ao. Ủa? Là sao? Đông tám hồ sen hạ tám ao là gì? Không hiểu gì cả. Có nghĩa là gì? Sen á, đây cũng là ao sen, nhưng mà sen thì nở vào mùa hè, mùa đông thì không có sen, phải không? Mùa đông không có sen. Thế mà mùa hè đi tắm sen thì sao? Đi tắm ao sen thì sao? Hư sen hết con họ làm sao? Thế thì tại sao chúng ta vẫn cố chấp rằng tôi phải tắm ao sen? Thế thì trong mùa hè ta đi tắm ao đi, rồi mùa đông ta đi tắm ao sen, vì ao sen đã tàn rồi. Chuyện gì chúng ta phải chấp trước là mùa hè cũng đi tắm ao sen cho hư sen của họ, thì mùa hè ta đi tắm ao không, còn mùa đông thì ta đi tắm ao sen, đúng không? Đấy. Nhưng mà chúng sanh thì không vậy, nhất định tôi tắm ở đó, ở đó thôi, chứ không được, không thay đổi. Còn tất cả chư vị Bồ Tát đều có sự uyển chuyển và thay đổi, nghĩa là thuận tánh mà khởi dụng thì có chuyện gì mà đau khổ. Đã thuận tánh khởi dụng thì có gì đau khổ? Tại vì chúng sanh không thuận tánh khởi dụng cho nên mới đau khổ. Cái thuận tánh khởi dụng là sao? Ở đây là sao? Tánh có nước là sao? Tánh có nước thì lỏng, nhưng mà sao nữa? Nó có tính cách chảy và nhận chìm. Nước nó vừa lỏng vừa chảy mà vừa nhận chìm, ngược lại chảy từ trên xuống dưới là cái tánh của nó. Bây giờ hỏi tại sao nước chảy xuống? Không trả lời được, bởi vì nó là thế. Vì nó là nước, là từ trên chảy xuống, mà là có tánh gì? Tánh gì? Có tánh nhận chìm. Vâng. Còn lửa thì sao? Lửa tánh nó thì sao? Là nóng, là có tính có đốt cháy. Bởi vì chúng sanh không biết cái tánh đó, cho nên đốt tay vào lửa, được phòng tay chạy, đốt cháy thân rồi ôm nó trầy da, trải trải tráng rồi khóc. Còn các vị Bồ Tát cũng có lửa đó, đem có lửa đó để nấu cơm ăn, đem có lửa đó để mà nấu nước uống thì sao? Đúng không? Còn chúng sanh thì sao? Nhảy ầm ở trong nước, rồi lội ngược nước để mà chết. Còn các vị Bồ Tát thì cũng theo dòng nước mà đi, mình với nước là một thì làm gì chết? Mà khi mình với nước là một thì tiếng diệu âm hiện ra, mà thấy nó là hai, tức là không bao giờ có tiếng diệu âm này. Tức là nếu chúng sanh nào mà học tu mà đến thuận tánh khởi dụng rồi, thì tất cả theo cái tánh của nó mà chúng ta thực hiện, thì đó gọi là thuận tánh khởi dụng. Chúng ta biết nước là nhận chìm thì đừng nhảy xuống nước mà lội ngược, cứ lội xuôi theo nước thì mắc thì chết, phải không? Mà biết lửa là nóng và đốt cháy thì ta đốt cháy làm chi cho khổ, đung tay vào lửa làm chi? Mà chúng sanh đều đung tay vào lửa cả, đều lội ngược nước cả, có không? Hiểu chỗ này chưa? Mà khi đã lội ngược nước, đung tay vào lửa thì có tiếng diệu âm không? Không bao giờ có. Cho nên cái quyền diệu đó ở cõi ta bà này mà trỗi lên được, tức là khi nào con người dùng được cái sức mạnh của tâm, khi nào con người không còn một trở ngại nào trong tâm, nghĩa là thuận tánh khởi dụng hoàn toàn rồi, thì tâm đã được công đức và trí huệ trang nghiêm, thì ta an ổn hoàn toàn. Mùa đông thì sao? Mùa đông ta bận áo gì? Mùa đông bận áo kết, mùa hè thì bận áo gì? Bận áo đơn, chuyện gì mùa đông đem áo đơn ra bận cho lạnh đủ lá. Tại sao mùa hè đã nóng bức như thế, còn bận áo bông cho nóng đủ lá. Vâng, thuận theo mùa nào, chúng ta sử dụng theo mùa nó, mùa đó thì làm gì có đau khổ. Và nếu chúng ta sử dụng đúng như vậy, tức là trong tiếng diệu âm của chúng ta hiện ra, đó là tiếng nguyện. Quyền diệu như là cái quyền diệu này có khó không? Không khó. Không khó, mà tại vì chúng ta cái chống nghịch lại cái thuận tánh đó, với cái tánh đó, và mỗi pháp đó, vì thế mà chúng sanh mới đau khổ. Nghĩa là phải có chánh định, tiếng đó phải phát xuất và phát xuất thật ra không rời khỏi tâm. Và tuy chưa thật đúng là tiếng của chân lý tuyệt đối, vẫn là tiếng của cái phàm đã thành thánh. Tuy rằng không phải là tiếng của chân lý tuyệt đối, nhưng vẫn là tiếng của cái phàm đã thành thánh. Như vậy là quý vị ngồi đây có thành thánh không? Nếu chúng ta thuận tánh khởi dụng thì thành thánh ngay. Mà chúng ta không thuận tánh khởi dụng là chúng ta là phạm phù. Và cái tiếng của phàm đã thành thánh, và cái dơ đã thành trong sạch, cái dơ của chúng ta đã biến thành trong sạch rồi. Như vậy là con người chúng ta có dơ không? Có dơ không? Có trong sạch không? Vâng. Như vậy là chúng ta dơ cũng tại ta, mà sạch cũng tại ta. Có hiện cái tiếng diệu âm này cũng tại ta, mà phàm phu tục tử mà có tiếng thô bỉ cũng tại ta. Ai nghe được tiếng đó, tức là phải trải qua nhiều cuộc thay đổi chấn động trong tâm hồn. Như vậy là thực tu này chúng ta có thay đổi chấn động tâm hồn nhiều lúc không? Có nhiều lúc đi tu như thế này, quý vị thọ bát như thế này, có nhiều lúc nghe pháp như thế này tâm cũng yên ổn, nhưng mà ra ngoài bữa nay không có gạo nè, mệt quá, bữa nay không có gạo, còn cái gì nó đất nợn nó không nghe, đẻ nó ra rinh nó ra, nó không nghe, nó cứng lì, nó chè lì, nó không. Đầu lúc nó có phiền não không? Có nhiều lúc chúng ta bị chấn động, trải qua nhiều lúc, mà nếu ai mà bị chấn động như thế mà tâm vẫn giữ được yên định là người nào ở trong định, phải không? Người nào ở trong định thôi. Ví dụ hôm nay nói giàu có, nói nhà cửa xe hơi lỏng lấy, bên đây nó thật bắt thuê bằng tay trắng, ngồi đó khóc rồi sao? Ngồi đó khóc tức là làm gì có tiếng diệu âm, mà làm gì có tâm thanh tịnh. Bởi vì lúc mà chúng ta bại hoại đó là chúng ta phải suy nghĩ rằng, còn bao nhiêu người khổ hơn ta thì sao? Thì lúc đó tâm chúng ta có an định không? Có ở trong chánh định không? Mà lúc chúng ta đau khổ như thế, nó cũng heo, mình cũng heo, mà heo mình nó khổ thế này, còn heo nó sướng quá, heo cũng là heo hết. Hai người cũng heo, mà heo nó sao nó sướng, còn heo mình nó khổ thế này, rồi đâm ra buồn rầu, rồi khổ não, rồi day dứt. Nhưng mà nếu nhìn đến những cái heo khác đau khổ hơn thì mình đâu có day dứt gì. Khi nào ta đau khổ, ta sẽ nhìn đến những kẻ đau khổ hơn ta, thì chính đó là thang thuốc thần diệu nhất, và lúc đó là tiếng diệu âm hiện ra. Khi nào ta đau khổ, ta sẽ nhìn đến những kẻ đau khổ hơn ta, thì chính đó là thang thuốc thần diệu nhất. Cho nên những điều kiện nào làm cho phát sinh tiếng quyền diệu đó? Đây, quý vị nghe những đoạn này, làm thế nào để cho tiếng quyền diệu đó phát sinh ra? Một là ít bệnh, hai ít lo, ba là thơ thới và an vui trong mọi trạng thái, trong mọi việc làm. Như vậy là kinh giảng thì rất khó, dạy thì rất khó, nhưng mà giảng ra thì rất dễ hiểu. Muốn làm sao cho tiếng diệu âm nó hiện ra là cái người nào mà ít bệnh là một, ít lo là hai, thơ thới an vui trong mọi trạng thái, trong mọi việc làm. Trong mọi trạng thái chúng ta lúc nào cũng an vui, cũng nhẹ nhàng. Trong mọi việc làm chúng ta lúc nào cũng thoải mái, cũng an vui. Dầu nhiều chúng ta cũng vui, dầu ít chúng ta cũng vui, thì cái tiếng diệu âm nó hiện ra đó, phải không? Còn lúc nào, tại sao ít bệnh? mà tại vì chúng ta có những người sinh ra nó có bệnh từ lúc nhỏ rồi lớn lên. Tại sao nó bệnh? Là tại vì ăn mà nó bệnh nữa, tại vì ngủ nhiều nó bệnh nữa, tại vì không biết cái sức của mình mà nó có bệnh. Bây giờ quý vị thử một coi, bây giờ mùa hè đang nóng cháy như thế, mình ăn cái cốc nó không hợp vệ sinh, ăn vô là nhăn mà đau bụng là gì? Đau bụng là quả, tại mình không biết ăn, không sử dụng cái thức ăn đúng mà mình phải bệnh. Còn quý vị ăn rồi mà đi liền thì sao? Cô Trần, quý vị ăn rồi có đi liền, làm nạn liền thì sao? Bao bao tử. Cho nên tôi bị tôi biết, bởi vì khi chúng tôi còn nhỏ bị dân tâm chiến tranh, cho nên ăn vừa đi, vừa ăn vừa chạy máy bay mà. Còn quý vị hôm nay tương đối nếu tuổi trẻ dưới 50 thì khỏi bị cái bệnh đó ít. Còn hơn nữa tại vì thức ăn của chúng ta ăn không có điều độ, vì thế cũng bị đau báo. Con tử ăn rồi đi làm việc nạn liền là đau ngay, vì nó suốt thức ăn chưa tiêu mà chúng ta đi làm việc, tức là cái cơm nó cũng rớt xuống là rắc bao tử này, lâu ngày nó rắc, vì thế dễ bị đau bao tử, phải không? À, cũng do các thức ăn chúng ta không điều độ, rồi có người thử uống rượu nhiều quá, vì thế mà bị hư gan. Cái gì? À, như vậy thì cái bệnh này cũng do chúng ta nhiều hơn. Rồi cái nữa là ảnh hưởng đến thời tiết, cái nữa ảnh hưởng đến cái tiền kiếp của mình nữa. Vì thế mà ai mà ít bệnh, ít lo, thơ thới an vui trong mọi trạng thái, trong mọi việc làm thì người đó nhiều âm hiển hiện là. Cái thứ hai là thân tứ đại được điều hòa. Vâng, chúng ta ngồi đây mà nó thân tứ đại điều hòa. Bốn, tất cả sự sống của chúng ta đều nương nơi tứ đại là đất, nước, gió, lửa, phải không ạ? Thế mà bốn thằng nó thường thường xung đột mâu thuẫn với nhau, nó đánh lộn với nhau liên tục. Hãy mình khi nó đánh lộn với nhau rồi nó không yên thì chúng ta hoàn toàn không yên ổn. Thằng lửa nhiều thì sao? Trong bốn thằng để lửa nhiều thì sao? Chúng ta nóng đến 40 độ, phải không? Nước nhiều thì sao? Thở không được. Vâng. Đất mạnh quá thì sao? Coi chừng nổi lên phong thủng liền. Vâng. Gió nhiều thì sao? Có người thở nhiều thì sao? Mệt mỏi. Đầu đó, coi chừng chuẩn bị. Nếu ai mà thở nó đều hòa chắc cái thành thở có chừng, bởi vì nó không điệu hòa mà bốn thằng này thường thường xung đột, mà cái thằng gió mà nó mạnh quá thì thằng đất, thằng nước, thằng lửa nó tuy mòn. Vì thế mà nếu ai có cái thân tứ đại điều hòa là người đó dịu âm hiện ra. Cái thứ ba, cái thứ tư là nhẫn được việc đời không nóng nảy bực dọc. Ai mà nhẫn được cái việc đời đó mà không nóng nảy không bực dọc thì dịu âm cũng hiện ra. Như vậy là phẩm này dạy rất rõ. Ai mà nhẫn được những việc khó nhẫn trước mắt mình, chồng vợ mà nhẫn được, nói vậy mà chồng vợ khó nhẫn. Tôi đi trên xe hôm qua là có hai vợ chồng đi trên xe, mà cái xe chỉ có cái đến cái chỗ đó là ông chồng xích tới chút, rồi vợ lùi chút, thì ông là xích tới chút, rồi vợ lùi chút, có xích tới mới xích lùi thôi mà gây lộn biết cả mấy tiếng hồ. À, chuyện lạ không? Nhưng mà dễ gây đấy làm sao? Mà hai vợ chồng thì tôi mới hỏi ra chứ sao mà bây dễ gây không vậy? Nó ở nhà cũng vậy thầy ơi, đụng là ổng gây liền, rồi ổng là đụng nó bá gây liền, thế ai gây? Thế là hai người cùng gây mới có gây, chứ nếu một người gây một người không gây thì có gây không? Không có. Một sự việc mà xảy ra đều có đối tượng có nó, bên bà thì đổ cho ông gây, bên ông thì đổ cho bà gây, thì ai gây? À, và tại vì chúng ta không hiểu cái chỗ gây gỗ này mà chúng ta cứ đổ thừa cho nhau, chứ thật ra hai người cùng gây mới có gây, cho nên một người gây một người không gây thì làm gì có gây. Cho nên nhẫn được việc đời không nóng nảy bực dọc, đó là cái khó. Đối tượng với chúng ta thường hay có ganh ghét với ta, đố kỵ với ta, nói xấu ta, mà ta nhẫn được thì cái diệu âm này hiện ra, gọi là diệu âm Bồ Tát. Ừ. Như vậy nghe thì khó, nhưng mà đến chỗ phẩm này giảng rất dễ, phải không? Ai không nóng nảy nè, ai nhẫn được nè, không bực dọc, hay không bực dọc à, ai không có mặt sưng lên như cái mỗi lần mà nói giận cái mặt sưng lên, cái đuổi là mũi sừng lên, rồi cậu có mắt sừng lên, rồi có miệng méo qua. Cái tay nó sừng lên, nó giật giật kìa nè, cái tay lúc đó nó giật giật như vậy nè, nó là nổi lên cái tướng bực dọc, phải không? À, còn lúc nào chúng ta tâm yên tịnh rồi thì cái tướng nó cũng thanh tịnh, cho nên gọi là diệu ăn. Rồi làm gì nữa? Cái thứ năm nữa là chế ngự dễ dàng được tư tưởng của mình. Ai mà chế ngự dễ dàng những tư tưởng, những lòng ham muốn của mình thì sao? Ai mà chế ngự được, dễ chế ngự được tư tưởng của mình rồi, và cái tư tưởng của mình thì lúc nào cũng theo với tâm sở xấu. Vì khi tâm sở xấu hiện lên mà tâm ta chế ngự được thì lúc nó diệu âm hiện ra. Đây là phẩm diệu âm Bồ Tát. Bây giờ nói ảnh hỏi là chúng sanh dễ độ là sao? Là không có nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, danh giác, bỏng sản và kiêu mạn. Ông Diệu Âm hỏi như vậy là cái thế giới đó của Ngài nó không có nhiều tham dục phải không? Nó không giận hờn, ngu si, danh giác, bỏng sản và kiêu mạn. Mà nếu ai còn tham dục nè, ai còn giận hờn, ai còn ngu si, ai còn danh giác, ai còn bỏng sản, ai còn kiêu mạn thì làm gì có Diệu Âm? Hả? Có không? Không bao giờ có. Và không tế đạo hiếu, không thật, không thất lễ với người xuất gia. Không tế đạo hiếu, ai không tế đạo hiếu, ai không thất lễ với người xuất gia. Bởi vì phần nhiều những cư sĩ hay thất lễ với người xuất gia, cho rằng người xuất gia là phạm giới, rồi đâm ra khinh rẻ mà đâm ra thất lễ. Mà ai không tái đạo hiếu, không thất lễ với người xuất gia, không còn tà kiến, không còn có tâm không lành, thì không còn thu nắm những gì mắt tai mũi lưỡi thân cảm xúc mà chúng ta tiếp xúc ra mà nó còn dính mắt, thì không bao giờ có tiếng diệu âm. Mà khi tiếp xúc rồi mà thanh thản hoàn toàn không dính mắt là diệu âm hiện, Bồ Tát diệu âm hiện. Bây giờ cái thứ bảy là hàng phục được tất cả các sự thù oán. Này, bây giờ đến cái này ai mà hàng phục được tất cả các sự thù oán từ trong tâm chúng ta đối với mọi người, việc nhỏ một chút chúng ta cũng ghi vào lòng để thù oán. Mà ai hàng phục được cái tâm thù oán đó là tiếng diệu âm có. Ai thích nghe biết sự thật, ai mà thích nghe biết sự thật thôi, không nghe biết sự giả dối, và dám chịu mệt nhọc ăn vui mà nghe pháp kia thì diệu âm mới hiển lộ. Ai mà thích nghe biết sự thật, nghe biết sự thật là nghe gì? Là nghe pháp tức là nói tiếng sự thật có chư Phật có chư Như Lai, và dám chịu mệt nhọc ăn vui để mà nghe pháp thì diệu âm cũng hiển ra. Nói tám, muốn cho tiếng và cõi lòng thanh tịnh xuất phát và biết hy sinh cho sự giác ngộ, và phải nghe pháp, phải thấy cho được, nghĩa là hành trí huệ có văn thù, phải thực hiện các phương thuốc từ tâm bệnh, và phải mạnh dạn bố thí xả bỏ mọi của cải thế gian. Đó là tiếng dặn thi, phải biết xả bỏ bớt mọi của cải của thế gian. Cho nên gọi là gặp Bồ Tát dặn thi mạnh dạn từ bỏ hết tất cả những cái gì gọi là mọi cái của cải của thế gian. Tâm ai cũng có không? Tâm thì ai cũng có, vì bởi ai cũng có tiếng quyền diệu hết, ai cũng có tiếng quyền diệu đó. Tiếng sấm tiếng mây có nghĩa là văn lưu âm đó. Vậy mỗi tiếng chia rẽ cần phải góp phần vào cái tiếng chung kia bằng cách hy sinh cho cái chung đó. Có nghĩa rằng có cúng dường là được thanh tịnh trí huệ, cho nên gọi là Phật tịnh hoa tứ vương trị. Vì ai cũng có tâm, do đó mà luôn luôn có tiếng quyền diệu có lương tâm. Ai cũng có tiếng quyền diệu có lương tâm. Diệu âm là tiếng quyền diệu có lương tâm chứ gì hả? Và kinh bảo diệu âm có khả năng hiện trong các thân hình và ở mọi nơi, trong hàng phú quý cũng như trong hàng bằng cùng hạ tiện, trong nam cũng như trong nữ, trong người lớn cũng như trong con trẻ. Ai nói được lời nói đạo đức, ai nghe được tiếng thúc giục lành sạch của chân tâm là Bồ Tát diệu âm. Cho nên Bồ Tát Diệu Âm đã hiện trong thân người, trong tất cả các thân, thậm chí trong những kẻ quá ác, quá nhiều tội lỗi như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay trong chỗ trắc tán xa hoa dân dục. Tiếng nói diệu quyền cũng có thể trỗi lên để thức tỉnh những con người xa đọa đó. Nghĩa là ngay cả trong gì? Trong cái chỗ trắc tán xa hoa dân dục cũng có tiếng diệu quyền của, cũng có tiếng nói diệu quyền cũng có thể trỗi lên để thức tỉnh cho những con người. Có người gì? Con người đang xa ngã đó. Thế là con người xa ngã có tiếng diệu quyền trong đó không? Có diệu quyền trong đó không? Có, nhưng họ lỡ xa ngã. Nhưng mà khi họ thức tỉnh rồi thì cái tiếng diệu quyền hiện lên thì cái sự xa ngã kia, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng hết. Tuy nhiên, tại sao? Vì cái trình độ mỗi người nó mỗi mỗi khác, cái trình độ của chúng ta tu như thế này nghe kinh nhưng mà mỗi người mỗi mỗi khác, cho nên tiếng đó tới khi trỗi lên như tiếng hoặc có giáo pháp thanh văn hoặc có danh giác hoặc có bồ tát hoặc có phật, nhưng có khi là không trỗi, trong khi nó là không trỗi lên cái tiếng đó. Vì sao? Mà cũng vẫn có hiệu nghiệm giải giải thoát, nó không trỗi nhưng vẫn có hiệu nghiệm giải thoát. Như người mắng mình mà mình làm thanh nhận chịu, cái làm thanh đó đủ làm tỉnh cải mắng mắng mình, mặc dù nó không trỗi. Ví dụ như cải mắng mình mà mình làm thanh thì sao, mình làm thanh thì sao, mình nhận chịu cái đó thì cái làm thanh đó nó làm gì? Nó đủ làm cho tính cái kẻ mắng mình đó phải thay đổi. Ví dụ người ta mắng mình mà mình làm thanh, làm thanh đâu sao, thì cái làm thanh đó nó đủ làm tỉnh cái kẻ mắng mình, cái làm thanh nó đủ làm tỉnh cái kẻ mắng mình. Tôi ví dụ là Đức Khổng Tử ngày xưa ngài làm việc thiện, và chắc kinh sách của ngài đã quý Phật tử đã nghe rất nhiều rồi, ngài dạy làm lành thôi. Và ngài là bậc thánh, thì hôm đó có mấy thằng ăn trộm, có năm thằng ăn trộm, nó tức nó ghét, còn khen bậc thánh Khổng Tử chừng nào nó còn giận chừng đó. Ngày tới hôm đó mời Khổng Tử đến nhà ăn cơm, thì Khổng Tử có đi không? Đi không? Đi. Nghe mấy thằng ăn trộm mời nhưng mà ông vẫn đi. Ông đi đến tới cổng thì nó xịt chó cán không? Chị cho cắn, chị cho cắn, ba con chó nó xuống nó cắn Khổng Tử. Thì Khổng Tử nói làm sao? Ông cúi xuống như mình, sao ba mời tao cơm mà chị cho cắn vào không? Khổng Tử không nói anh thế, ông cúi xuống, cúi xuống ông khoa cho cái vết đau con chó cắn đó. Ông nói anh thế này, anh nói các ngươi là đậu chích, đậu chích là đậu tạm hả? Các ngươi là đậu chích, có chị chó cắn ta, ta vẫn là thánh. Không vì cái chó cắn này mà ta đổi cái thánh làm đạo chích được, hiểu không? Có người có sự chó cắn ta đi nữa thì ta vẫn là Khổng Tử. Không vì cái chó cắn ta mà ta đổi Khổng Tử thành đạo chích được, mà đạo chích không thể thành Khổng Tử được. Người có sự chó cắn ta đi nữa thì đạo chích vẫn là đạo, đạo chích, còn ta vẫn là ta. Là có gì hiểu chỗ này không? Vì thế mà người mà chịu đựng được những tiếng chửi mắng của người khác thì chính đó là thánh nhân, và làm thức tỉnh cho kẻ mắng mắng mình. Vì tiếng dị người đó trong mọi thân, cho nên kinh ở Bồ Tát Diệu Âm ở trong tâm mọi hiện nhất thế sắc thân, sắc thân từ tiếng Diệu Âm đó ở trong tất cả các sắc, sắc thân có vô loài chúng chúng sanh. Vì thế mà Diệu Âm nó hiện, hiện gì? Hiện nhất thế tâm mọi hiện nhất thế sắc, sắc thân nghĩa là thân nào người nào cũng có làm tổ dạy tiếng của tâm mình, nếu mình giữ cái tâm đó ở trong chánh chánh định, nếu mình giữ tâm ở trong an an định. Như vậy thì ý của kinh này muốn nói gì? Là tiếng của nội nội tâm, Diệu Âm là tiếng của nội nội tâm, tiếng đó quyền diệu lạ lùng, vì không phải dùng hai lỗ tai phàm và trong cảnh bất thanh tịnh mà nghe được, không phải dùng cái lỗ tai phàm và trong chỗ cảnh bất thanh tịnh mà nghe nghe được, mà tiếng đó chỉ nghe trong lúc tâm đó thanh tịnh gọn không còn. Phải có những điều kiện như ở trên đó thì cái tiếng đó chúng ta mới nghe được cái Diệu Âm, và tiếng đó có thể phát ra ở những người mà Phật Bồ Tát còn nhỏ, tức là mặc dầu chúng ta còn nhỏ, Phật Bồ Tát còn nhỏ vẫn có tiếng Diệu Âm. Nói một cách khác là dầu thấp kém đến đâu về mặt đạo đức, sáng suốt thanh tịnh vị tha, con người đều có thể nghe được tiếng nói của cõi lòng chân tịnh của ta. Tất cả mọi người dù yếu kém đến đâu, dù dốt nát đến đâu, dù nghèo hèn đến đâu vẫn nghe được tiếng, tiếng gì? Được tiếng của cõi lòng chân tịnh của ta. Nghĩa là nói cách khác, đến phần này là phần nhập Phật quy kiến, chúng ta phải sai là nội tâm của ta, là chúng ta sẽ thấy tất cả sự thật, khỏi cần hỏi gì bên ngoài. Mà muốn có được như vậy là chúng ta phải sai rời cái chuyện bệnh hoạn là một, lo lắng là hai, phải thơ thới an vui trong mọi trạng thái, trong mọi việc làm, phải thân tứ đại phải điều hòa và nhẫn được việc đời, không có nóng nảy bực dọc chế ngự dễ dàng tư tưởng của mình. Và người nào không có nhiều tham dục giận hờn ngu si danh giác bỏng sản kiên mạng, không tế đạo hiếu, không thất lễ với người xuất gia, và không còn tà kiến, không còn tâm chẳng lành, thì người đó hiện đã tiếng Diệu Âm. Đến đây quý vị có hỏi gì không? vũ tiền chi kiến hoa dân điệp, vũ hậu toàn vô điệp đế hoa, hoa điệp phong phong quá tầng khứ, bất kỳ xung sắc lạc thời gian. Là sao? Trước khi mưa đổ xuống thì chỉ thấy toàn hoa với bướm, mà khi trận mưa bất nhã đổ xuống rồi là bướm hoa không còn nữa. Bướm hoa đi nào? Bướm hoa bay qua khỏi tường vách, biết ai đã hưởng được thú xuân này, ai để cho bướm hoa bay qua khỏi tường vách. Bướm hoa có nghĩa là gì? Tất cả những chuyện lan xen cuộc đời của ngã và của pháp, ai còn chấp ngã, ai còn chấp pháp nặng nề thì còn có nhiều tà kiến, mà chưa có trận mưa bất nhã thì tà kiến hiện ra. Nhưng mà khi có trận mưa bất nhã đổ xuống rồi thì tà kiến bay qua khỏi tường vách. Bay khỏi tường vách là chúng ta yên, xong chuyện là an vui, là dịu âm hiện tiền và biết ai đã hưởng được thú xuân này. Trong mỗi vị ngồi đây, ai hưởng được thú xuân đó thì tùy quý vị. Còn chúng tôi chỉ giảng kinh thôi, còn ai hưởng được thì tùy quý vị hưởng. Vũ tiền chi kiến qua dân điệp, vũ hậu toàn vô điệp đế hoa, qua điệp song phân quá từng thứ, bất tri xung sắc lạc thời gian. Trước khi có tặng mưa đổ xuống thì chỉ toàn là hoa với bướm, mà tặng mưa đổ xuống rồi thì bướm hoa không còn nữa, bướm hoa bay qua khỏi tường vách, biết ai hưởng được thú xuân này. Vâng, thú xuân đó xin quý vị ghi vào đó đắp sổ, còn chúng tôi không dám. Xin quý vị đứng dậy hồi hướng công đức.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.